Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa, chúng ta có ngày thánh nhật để được thờ phượng Chúa, được yên nghỉ trong tình yêu của chúng ta dành cho Ngài và được kết nối với Chúa, đồng hành với Chúa mỗi ngày. Thưa Hội Thánh, trong sách Sáng Thế Ký đó, 11 chương đầu trong Sáng Thế Ký có ghi chép lại 4 sự kiện lớn mà chúng ta nhắc lại để nhớ. Thứ nhất là sự sáng tạo vũ trụ. Thứ hai là sự sa ngã của loài người. Thứ ba là cơn nước lục, tức là đại hồng thủy, và việc xây tháp Ba Bên mà sáng nay chúng ta vừa nghe đọc đó. Sau cơn nước lục khoảng 120 năm thì con cháu của ba con trai của Noe đã sinh sản khắp mặt đất theo lời của Chúa phán trong Sáng Thế Ký chương 9 câu số 1 rằng: Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Nhưng khởi đầu mới với Noe cuối cùng dẫn đến một trong những cuộc nổi loạn ngạo mạn nhất chống lại Đức Chúa Trời. Đó là việc con người hiệp lại để xây tháp Ba Bên. Hôm nay chúng ta nghe phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 11 từ câu 1 đến câu số 19. Thì chủ đề chúng ta sẽ là nói về tháp Ba Bên. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào để Chúa dạy dỗ chúng ta về phân đoạn Kinh Thánh này, những sự dạy dỗ của Chúa, sự sửa phạt của Ngài như thế nào, thì xin Hội Thánh Hiệp một lại chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha yêu quý của chúng con, đấng tốt lành, đấng lạ lùng, đấng tự hữu và hằng hữu, đấng chúng con không thể biết được bằng lý trí của mình, nhưng bởi sự thương xót bày tỏ của Chúa, cho chúng con biết đấng lạ lùng tạo dựng thế gian vũ trụ này, đấng điều khiển lấy theo bản tánh tốt lành của Ngài, làm chủ thần thánh và loài người. Đấng đầu tiên và là cuối cùng, chúng con chúc tán Chúa, ngợi khen Ngài, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con và cứu chúng con trong khi ở thế gian mờ tối tội lỗi này. Biết bao nhiêu người đã bị đùa đi đến sự chết, hư mất, vô tín, sống một đời sống ngục lặn trong tội lỗi và chờ đợi Ngài phán xét. Chúng con cảm ơn Chúa, lời hằng sống của Chúa dạy dỗ chúng con mỗi ngày để chúng con noi theo lời đó mà chúng con sống được bình an, phước hạnh cũng như là kết quả. Con cảm ơn Cha, con dâng sứ điệp này. Phân đoạn Kinh Thánh nằm trong tay của Đức Thánh Linh. Xin Đức Thánh Linh ngày giải bài, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra để hiểu biết lời Chúa và áp dụng vào đời sống của mình. Cảm tạ ơn Cha, con dâng vinh hiển cho Chúa và cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh an tọa. Thưa Hội Thánh, chúng ta xét điều thứ nhất là về sự di trú trong câu 1, câu số 2 đó. Và thiên hạ có một giọng nói, một thứ tiếng, nhưng khi ở Đông Phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinia, rồi ở tại đó. Thưa Hội Thánh, nói về sự tán lạc đó, dường như những sự kiện được chép ở trong chương số 11 đó xảy ra trước những sự kiện trong chương thứ 10. Nhưng mà trong chương thứ 10 thì chúng ta nghe nói về sự phán xét của Chúa. Sự tán lạc được mô tả trong chương 10 là hậu quả của sự xét đoán của Đức Chúa Trời tại Ba Bên. Có lẽ câu chuyện được đặt ở đây trong Sáng Thế Ký có thể dẫn đến gia phả của Sem, rồi dẫn đến gia phả của Abraham, ông tổ của dân tộc Hebrew. Như vậy, sự sắp xếp này mang tính văn chương, chứ không theo thứ tự thời gian. Và điều này dựa vào mạng lệnh của Chúa trong việc gia tăng con người và tản ra khắp đất và làm cho đất được trù phú, như Sáng Thế Ký chương 9 câu 1 mà nãy chúng ta vừa nghe đó. Nhưng mạng lệnh của Chúa thì như vậy, nhưng họ quyết định dời đến vùng đất mà sau này gọi là thành Babylon của Nimrod và định cư tại đó. Sáng Thế Ký chương 10, câu 8 đến câu 12 tôi xin đọc. Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi đó có tục ngữ rằng, hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va, nước người sơ lập là Ba-ben, Eres, Akkad và Cana ở tại xứ Senea. Từ đó người đến xứ Assyri, rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Calat và thành Seran, là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Calat. Vào thời điểm này chúng ta thấy thế giới chỉ có một ngôn ngữ và cái nền của tháp Ba Bên sau này đó, đó là thành Babylon mà chúng ta nghe, thành nổi tiếng mà có trong lịch sử Kinh Thánh khi quân Babylon đã sang nước Do Thái, Judah và bắt dân Chúa đi làm phu tù 70 năm đó. Vào thời điểm này thế giới chỉ có một ngôn ngữ, chúng ta nên nhớ như vậy để rồi có cái biến cố này. Và cái biến cố này là cái biến cố chúng ta nên nhớ rằng về sự di trú định cư đó, Chúa bảo là phải sinh sản ra và tràn ra khắp đất để ở đầy dãy đất như vậy đó. Nhưng mà họ đã không vâng lời. Mục sư Billy Graham, ông đã nói là một câu rất là nổi tiếng là God does not call us to be successful, but to be obedient. Nghĩa là Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến việc thành công, cho sự thành công, nhưng cho sự vâng lời. Cho nên khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta nên nhớ, khi Chúa kêu gọi chúng ta trở nên con cái của Chúa, không phải để chúng ta thành công, thịnh vượng, mọi bề, nhưng để chúng ta vâng lời Chúa. Và trong cái sự vâng lời đó, giống như sách Giô-suê chương 1 câu 8 câu 9 mà chúng ta hay đọc đó, sự vâng lời đó sẽ đem đến sự thành công thịnh vượng cho chúng ta. Con cái của Chúa nên nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta xét qua mấy câu kế tiếp để chúng ta thấy cái cuộc nổi loạn. Cuộc nổi loạn này chúng ta cũng có thể hiểu đó là sự chống nghịch với mạng lệnh của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, những lời của Ngài phán không phải để nghe mà muốn làm thì làm, muốn không thì không. Nhưng nếu mạng lệnh Ngài bảo phải làm mà không làm, có nghĩa là chống nghịch và nổi loạn. Đôi lúc những cha mẹ ở trên đất này, những đứa con mà không nghe lời chúng ta thấy có vẻ nhẹ phải không? Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì không nhẹ chút nào. Trong câu 3, câu 4 đó, người này nói với người kia rằng chúng ta hãy làm gạch và hầm ở trong lửa, vì ở đó lúc đó không có đá. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời, ta hãy làm cho rạng danh, e khi phải tản là khắp trên mặt đất. Chúng ta nghe câu này chúng ta thấy cũng quen quen quá. Ngày hôm nay khác nào đâu. Thế giới muốn, người ta muốn làm cái gì cũng nhất. Tượng cũng làm to nhất. Xây những cái tháp cao nhất mà chúng ta thấy trong thời gian qua có nhiều nước đua với nhau để xây một cái gì đó của quốc gia của mình nó cao hơn nước khác. Ở tại Malaysia chúng ta thấy có cái tháp đôi đó, vân vân. Chúng ta không có thời giờ để nói nhiều, nhưng chỉ nói sơ qua như vậy thì cái tư tưởng của những người chống nghịch và nổi loạn này muốn làm rạng danh của mình đó, thì ngày hôm nay nó vẫn y như vậy, không khác nào cả. Chúng ta nên nhớ là tất cả mọi công trình ở trên đất này để dành cho lửa, trong Phi-rơ thứ nhì chương 3 nói điều đó đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện này, nói về mục đích. Sự di chuyển này là sự chống nghịch hiển nhiên đối với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Rõ ràng một người tên là Nimrod đó, muốn họ, tất cả mọi người ở trong các thành của ông và ở dưới sự điều khiển của ông. Và cái tư tưởng của họ là nếu có thể được là hãy làm hỏng cái mục đích của Đức Chúa Trời đi, phá vỡ cái ý muốn của Đức Chúa Trời đi. Chúa muốn tái định cư cả thế giới, còn loài người chỉ muốn ở một chỗ. Trong danh xưng của con người thường nói là chúng ta và ta, không có Chúa trong suy nghĩ của loài người. Giống như Thi Thiên chương 10 câu số 4 nói đó, kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng, Ngài sẽ không hề hạch hỏi, chẳng có Đức Chúa Trời, kìa là tư tưởng của hắn. Người thế gian này loại bỏ Chúa ra, cái tư tưởng của họ là không có Đức Chúa Trời, để họ sống được tự do. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, khi chúng ta học những điều này thì chúng ta biết rằng chúng ta có Đức Chúa Trời. Chúa vẫn cho chúng ta được tự do, nhưng hãy hiểu rõ ý muốn đường lối của Chúa để chúng ta đi vào trên đường lối đó. Còn nếu nói là có Chúa mà mệt quá, thì thôi hãy giết Chúa đi, giết Thượng Đế đi. Giống như hôm trước học Kinh Thánh tôi có nói, nhà triết gia Nietzsche của Đức, ông là con của một vị mục sư, nhưng mà vì giỏi giang tài năng quá, ông nói là ông ra cái học thuyết siêu nhân á. Ông nói vì Thượng Đế làm cho mất tự do, cho nên hãy giết chết Thượng Đế đi để được tự do. Và sau đó ông trở thành một người điên loạn cho đến chết. Vì thế chúng ta học biết rằng chúng ta có Chúa là chủ, là Chúa, thì phải theo ý muốn của chủ và của Chúa. Con người muốn liên kết lại để đẩy Chúa ra khỏi tạo vật mà chính Ngài đã dựng nên. Chúng ta thấy nha nhãn những cái điều này, ví dụ như trong cái biến cố mà Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian mà Ngài bị bắt đó, cũng nói lên điều này. Trong Ma-thi-ơ chương 27 câu 22 nói rằng, Phi-lát nói rằng, vậy còn Giêsu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời đóng đinh nó trên cây thập tự. Họ làm một cái điều ngược lại như vậy. Công vụ đoạn 2 câu 23 nói, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Vân vân, còn nhiều điều khác giống như vậy. Người ta chống nghịch Chúa, chống nghịch với mạng lệnh của Chúa. Ê-sai 29 câu 15 nói, khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình, cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng ai thấy ta, ai biết ta. Ê-sai 30 câu 1, Đức Giê-hô-va phán, khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Bản chất của loài người là muốn nổi loạn chống lại Chúa, giống như trong Roma chương 8 cho chúng ta biết là châm về xác thịt là nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được, và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mác đoạn 7 câu 21, vì thật là từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người. Giê-rê-mi chương 17 câu 9 chúng ta thường hay đọc đó, lòng loài người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Cho nên khi chúng ta học biết về những con người ngày xưa đã nổi loạn chống nghịch với Chúa, ngày hôm nay thế gian cũng y như vậy, nhưng là con cái của Chúa thì chúng ta phải tránh ra. Phải xét theo ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta bước đi. Đừng làm điều gì mà nó nghịch lại với cái lời phán dạy của Chúa, thì vô hình chung chúng ta đang ở trong sự nổi loạn và chống nghịch với Chúa. Rồi họ có cái kế hoạch là xây một cái tháp để khiến họ độc lập hơn với Chúa. Chúng ta hãy thay vì Chúa hãy, Roma đoạn 1 câu 21-23 cũng cho chúng ta biết thời đại mà Tân Ước chép giống như thời đại ngày hôm nay là vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Cái tháp do họ xây ở ba bên được biết như là một cái tháp đền thờ như vậy đó. Các nhà khảo cổ đã khai quật nhiều kiến trúc lớn này được xây dựng chủ yếu cho mục đích tôn giáo. Tháp đền thờ giống như một cái kim tự tháp, ngoại trừ những cái tầng kế tiếp nhau được xây thụt vào để có thể đi lên tới đỉnh. Ở trên đỉnh là một điện thờ đặc biệt dành cho một vị thần hay là một nữ thần nào đó. Và trong việc xây dựng kiến trúc này, con người hy vọng rằng vị thần mà họ thờ phượng sẽ từ trời đi xuống gặp họ. Kiến trúc và thành được gọi là ba bên, nghĩa là cửa của các thần. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái chỗ mà cái nền cũ hãy còn và sau đó nó trở thành thành Babylon trứ danh đó, mà trong thành có tháp tên gọi là Ben xây trên cái nền cũ đó, và đó là cái chỗ đặc biệt thờ lại thần Ben, và trong chứa vật báo là những cái khí dụng mà người ta đã cướp được từ thành Jerusalem đem về ở tại đó. Cho nên chúng ta thấy cái tháp của con người hiện nay là nền văn minh tiên tiến nè, đề cao sức mạnh, sự khôn ngoan, sự giàu có về tiền bạc, vật chất, khoái lạc, văn hóa, phát minh và triết lý sống của con người, nhưng để Chúa ra bên ngoài. Cái tư tưởng của con người hiện đại ngày hôm nay là như vậy đó, họ cho như vậy mới là hiện đại, mới là đúng, mới là hơn người. Nhưng Thi Thiên 9 câu số 17 chép rằng kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Phục Truyền đoạn 6 câu 12 nói rằng khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Cái tháp tương lai của con người sẽ là dấu hiệu của con thú mà trong Khải Huyền chương 13 từ câu 16 đến câu 18 chép. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú đó, vì đó là một số người, số nó là 666. Như vậy, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, con người đều muốn liên kết với nhau để chống lại mạng lệnh, ý chỉ và đường lối của Chúa. Họ chống nghịch với Chúa. Dự án này là một sự tuyên chiến ngạo mạn chống lại Chúa, chẳng khác gì cuộc nổi loạn được mô tả trong Thi Thiên thứ 2. Thi Thiên thứ 2 chương 1, câu 1, câu 3 chép như thế này: nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài, mà rằng chúng ta hãy bẻ lòi tối của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Trước tiên con người đã chống lại sắc lệnh của Đức Chúa Trời là phải tản ra và định cư ở trên đất. Có lẽ bị thôi thúc bởi sự sợ hãi cũng như sự kiêu ngạo, và họ quyết định xây một thành và một tháp đền lớn để sống với nhau. Kế đến họ muốn tạo một danh cho chính mình để những người khác sẽ khâm phục họ và đến gia nhập với họ. Và lời tuyên bố mục đích của họ giống như lời nói dối của ma quỷ ở trong vườn Ê-đen rằng ngươi sẽ sống giống như Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 câu số 4. Con người đã có được một số ưu thế. Họ thật sự là một hợp chủng quốc, hợp nhất thành một thứ dân, nói một ngôn ngữ, một giọng nói và sử dụng một từ vựng, một từ điển. Họ bị thôi thúc bởi tinh thần kiêu ngạo và một khao khát muốn được nổi danh. Điều duy nhất họ không có là sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Cho nên cái sự nổi loạn của con người nó là trong tư tưởng của họ. Chúng ta nhớ Kinh Thánh chép sau 1000 năm bình an, Đức Chúa Giêsu Christ thiết lập vương quốc của Ngài 1000 năm bình an ở trên đất này. Ngài làm vua 1000 năm đó, Ngài làm vua, ma quỷ, Satan, quỷ Satan bị xiên lại và có sự bình an. Nhưng sau 1000 năm đó, Kinh Thánh cho biết rằng Satan được thả ra, thì nó dẫn đầu và con người bắt đầu nổi loạn trở lại. Sáng Khải Huyền chương 20, câu 7, câu 10 chết, khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả ra. Và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp vùng rộng trên mặt đất vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đôi lúc cái tâm trí của loài người chúng ta không thể hiểu tại sao Chúa thả Satan ra. Nhưng ở đây có một điều mà chúng ta nên học hỏi rằng Chúa thả Satan ra để nó bắt đầu nó đi cám dỗ, chiêu mộ lại một cái thế lực để chống nghịch lại với Chúa. Và dầu con người sống 1000 năm bình an dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, nhưng mà bây giờ thả Satan ra, Satan đi quyến dụ họ và họ vâng lời liền. Họ kết hiệp với nó để trở thành một đạo quân mà kéo tới vây thủ đô Jerusalem, vây dân thánh của Chúa. Thì đến lúc này đó, Chúa mới tiêu diệt chúng nó bằng lửa mà Ngài đã giáng xuống từ trời. Tiêu diệt nó, tiêu diệt tất cả. Thì cho chúng ta học hỏi rằng, trong 1000 năm bình an đó, Chúa vẫn để còn một cơ hội nữa, để cho con người có thể lựa chọn Ngài, hoặc là chối bỏ Ngài, chống nghịch lại với Ngài. Nếu lựa chọn Ngài thì sống, còn chống nghịch lại với Ngài thì đồng chung số phận với ma quỷ ở trong hồ lửa mà chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đức Chúa Trời là vậy đó. Ngài không buộc, nhưng mà Ngài muốn con người ý thức và tự nguyện đầu phục Ngài, tự nguyện tin Ngài và đầu phục Ngài. Chứ Ngài không buộc con người phải đầu phục Ngài. Ngài cho con người có tự do, vì là một tạo vật được tạo dựng nên có sự khôn ngoan, có tâm trí, có sự khôn ngoan, có đạo đức, có sự phân biệt thiện ác, có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Cho nên là Đức Chúa Trời là đấng tri thức. Cho nên chúng ta cũng phải dùng cái tri thức mà Chúa cho đó để sống một đời sống khôn ngoan, vâng phục và kính sợ Chúa. Bây giờ chúng ta qua cái điều thứ ba cuối cùng, tức là phản ứng của Đức Chúa Trời khi họ nổi loạn, hay là nói về sự đoán phạt của Chúa. Chúa ngự xuống xem cái thành, cái tháp của loài người xây, có nghĩa là họ đã xây rồi đó, và phán rằng này chỉ có một thứ dân cùng một thứ tiếng, và kia kìa công việc của chúng nó đang khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định nữa. Thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó Đức Giê-va làm cho loài người tản lạc khắp mặt đất. Họ thôi công việc xây các thành, đang làm việc chung với nhau, bây giờ người này nói người kia không nghe, ai lãnh đạo, ai biết gì đâu mà làm, đúng không? Giải tán. Chúng ta thấy cái cách mà Đức Chúa Trời làm. Và ngôn ngữ là từ Đức Chúa Trời. Ngài làm cho không ai hiểu ai hết. Bây giờ ngôn ngữ nó mới bắt đầu. Ở đây nói đến sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó. Dùng cái chữ chúng ta ở đây. Có vài lần Kinh Thánh đã dùng cái chữ chúng ta, mà đôi lúc bình thường chúng ta đọc chúng ta không để ý. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng ba ngôi Đức Chúa Trời đang ở đây. Chúng ta là số nhiều, Ba ngôi Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đang ở đây. Ngài xuống để làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 chép như thế này. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, loài bò trên mặt đất và khắp cả đất. Từ chúng ta đã, từ Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đã nói đến từ chúng ta rồi. Lúc tôi mới đọc Kinh Thánh, tôi nghe, lúc đó chưa Thiên Chúa, đọc Kinh Thánh đó, đọc Kinh Thánh là thấy chữ chúng ta cũng cũng thấy hơi lạ, nhưng mà cũng thắc mắc gì hết đó. Nhưng mà ở đây, ngày hôm nay con cái của Chúa thì được giảng giải một cách rõ ràng hơn là ba ngôi Đức Chúa Trời đã hiện hữu từ buổi ban đầu rồi. Chứ không phải là sau này chúng ta mới thấy Chúa Giê-xu xuống tế làm người rồi, Chúa Thăng Thiên rồi, ban Đức Thánh Linh xuống mới có ba ngôi, làm pháp báp têm nhân danh ba ngôi. Cho nên cái điều huyền nhiệm trong sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời mà trong Ma-thi-ơ chương 3, lúc mà Chúa Giê-xu chịu phép báp têm bằng nước đó, thì có Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu bay xuống đậu trên người của Ngài, và có tiếng của Đức Chúa Cha từ thiên đàng phán xuống là này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện tại đó. Rồi Chúa Giê-xu phán vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân nhanh đến Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Ba ngôi ở tại đó. Rồi trong khải tượng của Ê-sai, Ê-sai chương 6 đó, đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta, tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi, ai sẽ đi cho chúng ta. Lời của Chúa phán với Ê-sai cho chúng ta, cho ba ngôi đó. Chúa thấy rõ mọi việc, chứ không phải là Ngài ngự xuống là Ngài mới thấy. Thi Thiên 14 câu 2 nói Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, ngó là nhìn đó quý vị, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Thi Thiên 102 câu 19, vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống từ trên trời, Ngài xem xét thế gian. Thi Thiên 33 từ câu 14 nói, 13-14, Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống nhìn thấy hết thảy con cái loài người, Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắng lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích. Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu nó được. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đói xem người, kính sợ Ngài, cố đi người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói. Thi Thiên 80, thêm một câu nữa, câu 14. Đức Chúa Trời vạn quân ôi, xin hãy trở lại từ trên trời, hãy ngó xuống, đói xem và thăm viếng cây nho này. Rồi Đức Chúa Trời bàn bạc. Ngài, thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn. Ở đây Chúa hiệp nhất và ai có thể chống nổi lại điều này. Không thể chống nổi lại cái quyết định của Chúa. Sự hiệp nhất của Chúa là để cho loài người được phước. Chúa muốn cho mọi người được cứu, được phước. Nhiều câu Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này lắm, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để trích dẫn những câu Kinh Thánh nói về việc ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp lại để đem phước hạnh lại cho loài người. Nhưng chúng ta biết cái biến cố của sự cứu chuộc của Chúa đó. Ba ngôi đồng sáng tạo, đồng cứu chuộc. Sử gia Charles Beer, ông đã viết rằng kẻ nào thần thánh muốn tiêu diệt thì trước hết kẻ đó trở nên say sưa với quyền lực. Kẻ nào mà say sưa với quyền lực, muốn quyền lực, quyền thế, sức mạnh của đời này đó, kẻ thì thần thánh muốn tiêu diệt kẻ đó đó. Lịch sử của loài người từ xưa đến nay đã chứng minh điều đó, phải không? Chứ để cho những kẻ mà muốn đưa mình lên cao đó, Đôi lúc chúng ta nghĩ, ô, cái người nó ác quá, sao Chúa cứ để vậy? Chúa để cho đủ rồi Chúa mới hạ, Chúa mới thực hiện cái ý muốn của Ngài. À, trong lịch sử của loài người chúng ta thấy cái điều đó rất là nhiều, mà ngày hôm nay cũng đang còn nhan nhản như vậy đó. Từ Ba Bên đến bên sắc xa của Daniel chương 5, và từ Herod trong công vụ chương 12 đến Hitler, Đức Chúa Trời nhiều lần bày tỏ rằng chống nghịch với ý muốn của Ngài thì chẳng có ích lợi gì cả. Châm ngôn 16 câu 18 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đức Chúa Giêsu đã cảnh cáo rằng những ai tôn cao mình lên sẽ bị hạ xuống. Ma-thi-ơ chương 23 câu 12 đó. Và đây là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trong câu số 8 là ngôn ngữ lộn xộn và loài người phải tản lạc ra. Đức Chúa Trời trên thiên đàng không bao giờ bị lúng túng bởi điều con người làm ở dưới đất. Lời nói kiêu ngạo tại Ba Bên, chúng ta hãy đi lên, được đáp lại bằng lời nói bình lặng ở trên trời, chúng ta hãy đi xuống để làm lộn xộn thứ tiếng đó. Hồi nãy chúng ta đọc Thi Thiên chương 2, mới câu 1 với câu 3, nói về cái sự nổi loạn của các dân tộc ở trên đất này đối chống nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc thêm câu số 4 này. Câu số 4, sau khi mà Chúa nói tại sao các ngoại bang náo loạn, chống nghịch với Ngài, thì câu số 4 nói rằng đấng ngự trên trời sẽ cười. Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Dường như là lấy trứng mà chọi đá, phải không? Đối với Đức Chúa Trời là như vậy. Con người cố chống nghịch với Ngài, cố giết Ngài đi, Ngài cười, Ngài nhạo báng. Bởi vì chúng nó quá ngu dại. Có đầu, có óc, có trí não nhưng mà quá ngu dại. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời không cần phải điều tra để biết điều gì đang xảy ra trong vũ trụ của Ngài. Nhưng ngôn ngữ sử dụng chỉ để kịch tính hóa cái sự can thiệp của Đức Chúa Trời mà thôi. Ngôn ngữ đã chép ra để cho trí óc và sự khôn ngoan nhỏ nhen của con người để có thể hiểu được điều đó một cách kịch tính thôi. Chứ Đức Chúa Trời, Ngài ở khắp mọi nơi, ở khắp cả vũ trụ của Ngài, ở đâu cũng có Ngài cả. Chúng ta đọc Thi Thiên 139 chúng ta thấy đó. Ở đâu cũng có Ngài cả. Không phải là chỗ ban đêm Ngài không thấy, không phải vậy. Ngài ở bất cứ nơi nào, điều gì Ngài cũng biết cả. Con người suy nghĩ cái gì Ngài biết. Con người định làm cái gì Ngài cũng biết. Khi mà chúng ta học biết điều này để cho con cái của Chúa thêm lòng kính sợ Chúa. Chúng ta hãy thử Chúa đi. Thử Chúa. Những việc nhỏ nhặt trong đời sống này nói chuyện với Chúa, thưa với Chúa. Mình ngon thì mình thử Chúa, mình làm khác ý Chúa đi. Chúng ta sẽ thấy cái hậu quả liền chứ không phải là đợi sau này chết rồi mới thấy. Sự xét đoán của Đức Chúa Trời tại Ba Bên không chỉ đối phó với những tội lỗi tức thời mà còn giúp ngăn trở những vấn đề ở trong tương lai. Sự đoàn kết của loài người chỉ tạo ra cho họ ý thức sai lầm về sức mạnh, thậm chí sẽ dẫn họ đến sự chống nghịch lớn hơn đối với Đức Chúa Trời. Bằng cách làm lộn xộn ngôn ngữ của họ và làm cho họ tản ra khắp đất, Đức Chúa Trời đã nhân từ tha mạng cho họ và ban cho họ cơ hội trở lại với Ngài. Lẽ ra Ngài có thể hủy diệt những kẻ xây dựng thành và tháp, nhưng Ngài quyết định để cho họ sống. Từ Ba Bên nghe giống như từ Hebrew Ba La, nghĩa là sự lộn xộn. Bởi sự xét đoán của Đức Chúa Trời, cửa của các thần, chữ Ba Bên là cửa của các thần, trở thành cửa vào lộn xộn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc. Ma quỷ là Chúa của loạn lạc và hiểu lầm. Nhưng mà Chúa của chúng ta là Chúa của trật tự hòa bình. Trong thế gian, Đức Chúa Trời đôi khi sử dụng sự lộn xộn để khiến con người hạ mình và giữ họ khỏi liên kết chống lại ý muốn của Ngài. Con người thế gian cậy nơi sự khôn ngoan và nỗ lực riêng của mình, nhưng họ không đạt được danh tiếng lâu dài. Nào có ai biết tên của bất cứ người nào đã làm việc ở trên cái tháp Ba Bên đã nổi tiếng đó không? Có ai biết không? Nhưng Tên của Abraham nổi tiếng khắp thế giới và được dân Do Thái, dân Hồi giáo và dân Cơ Đốc giáo tôn trọng, bởi vì chính Chúa tôn trọng điều đó. Người mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được nổi tiếng, sẽ được tôn vinh. Còn chính chúng ta tôn vinh mà không tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ bị hạ xuống. Con người nói chúng ta sẽ làm cho danh của chúng ta trở nên vĩ đại. Khác với Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ làm cho danh của ngươi trở nên vĩ đại. Chúa phán với Abraham như vậy đó. Người ta nói về cái biến cố tháp Ba Bên này, có một điều rất là hay trong các nhà giải nghĩa Kinh Thánh họ nói đó. Trong cái thời điểm mà họ xây tháp Ba Bên mà Chúa xuống làm lộn xộn thứ tiếng để họ người này không nghe người kia nữa, họ tản lạc ra đó, thì có một nhóm người vượt qua các ngọn núi, di cư về phía đông và tiếp tục vượt qua các dãy núi, hết dãy núi này đến dãy núi khác, và họ định cư khi họ gặp bờ biển và họ định cư. Và cái nhóm người đó trở thành quốc gia Trung Hoa hùng mạnh. Và văn hóa Trung Hoa được bắt nguồn từ đó. Mọi ngôn ngữ từ lúc sáng thế cho đến cái thời Ba Bên đó đều là ngôn ngữ tượng hình. Họ dùng cái hình ảnh để họ nói lên cái ngôn ngữ của họ. Và ngôn ngữ mà những người mà vượt những dãy núi đi về phía đông mà thành lập nước Trung Hoa đó, họ mang đến Trung Hoa, Trung Quốc đó, là chữ tượng hình. Và trong tiếng Trung Hoa đó có thể dựng lại câu chuyện của Sáng Thế Ký từ chương 1 cho đến chương 11. Các nhà giải kinh người ta nghiên cứu như vậy. Và 11 chương đầu của Kinh Thánh đã có trong ngôn ngữ của người Trung Hoa. Họ đã mang ý thức đó từ tháp Ba Bên, từ cái biến cố của tháp Ba Bên. Ví dụ một số từ như thế này, ví dụ như là từ sáng tạo, create, gồm cái chữ bùn đất đó, sự sống hay là chuyển động và ai đó bước đi, nói về sự sáng tạo. Rồi cái từ ma quỷ, devil đó, bao gồm cái chữ một người nam hay là một người con trai đó ở trong khu vườn và bí mật. Ma quỷ là kẻ bí mật ở trong vườn. Rồi cái chữ từ kẻ cám dỗ đó, tempter, gồm chữ ma quỷ cộng với hai cái cây là hình ảnh chỗ ẩn núp. Rồi cái chữ boat là thuyền đó, là gồm có một cái chỗ chứa, cái container đó, một cái chỗ chứa, rồi số 8 và cái miệng. Nói lên cái con tàu Noe đó, 8 người ở trên con tàu đó, là cái sự tích về Kinh Thánh đó, những người trong tháp Ba Bên khi đi di cư về phía đông đó, họ đã mang theo cái câu chuyện của Kinh Thánh. Mà chúng ta nhớ thời đó là chưa có Kinh Thánh chép, cho nên là họ truyền miệng với nhau. Mà khi không có chữ viết, không có cái gì thì truyền miệng là dễ nhớ lắm. Trí tuệ của con người truyền miệng là dễ nhớ lắm. Rồi có một mục sư người Hoa cũng chia sẻ rằng trong cái chữ viết của người Trung Hoa có một cái chữ tên là Sancti, biểu tượng cho sự hạnh phúc, happiness. Là thật lạ lùng, cái nghĩa đen của nó phiên dịch ra là con người ở trong một cái vườn và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy kỳ diệu không? Lịch sử nó là như vậy đó. Cho nên là ngôn ngữ hiệp nhất đó là ân điển của Chúa trong công vụ chương 2. Người ta nói rằng ân tứ nói tiếng lạ hay ân tứ ngoại ngữ đó trong lịch sử xảy ra hai lần. Lần thứ nhất là tại tháp Ba Bên, là Sáng Thế Ký chương 11 này đấy. Rồi lần thứ hai là tại lễ ngũ tuần trong cung vụ các sứ đồ chương 2. Và theo một ý nghĩa nào đó, lễ ngũ tuần là sự đảo ngược của Ba Bên. Vì những người có mặt ở Jerusalem tại lễ ngũ tuần đã nghe những lời ngợi khen Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ của họ trong công vụ chương 2 từ câu 1 đến câu số 12. Thưa Hội Thánh, câu chuyện về Ba Bên không phải chỉ là một phần của lịch sử cổ đại, vì Ba Bên và Babylon còn có nghĩa thuộc linh cho mọi tín hữu ngày nay. Babylon cuối cùng đã trở nên một thành phố lớn và là một đế quốc vĩ đại. Mà năm 606 đến năm 586 trước Chúa, quân đội Babylon đã tấn công và chiếm vương quốc Giuđa, đốt đền thờ, đốt thành Jerusalem, lưu đày hàng ngàn người Do Thái đến Babylon trong 70 năm. Đức Chúa Trời đã sử dụng dân Babylon tàn ác để thờ hình tượng, để trừng phạt sự bất tuân của dân sự của Ngài. Nhưng trong Kinh Thánh, Babylon tượng trưng cho sự kiêu ngạo, sự suy đồi đạo đức và sự thách thức của thế gian nghịch với Đức Chúa Trời. Babylon đại diện cho hệ thống thế gian nghịch với Đức Chúa Trời, thù ghét Chúa Giêsu Christ và cổ xúy những khao khát hèn hạ của bản tính loài người. Nhà chữa trị tâm lý Naomi Rosenblatt viết rằng mỗi thế hệ đều xây những cái tháp của chính nó. Con người trong các thời đại đều có cùng một ý tưởng là chúng ta sẽ tạo một danh cho chính mình. Dân sự của Đức Chúa Trời không nên xây những cái tháp kiêu ngạo, mà phải xây đền thờ cho Đấng Christ và tôn cao danh của Chúa. Như Chúa phán, làm bất cứ điều gì cũng vì vinh hiển của Chúa. Điều mà con người không thể đạt được bằng những cái tháp kiêu ngạo, mà phải xây đền thờ cho Chúa. Chúa Giêsu đã được đạt được bằng cách chịu chết ở thập tự giá và danh của Ngài được tôn cao. Tất cả những ai tin Chúa Giêsu đều hiệp một ở trong Ngài và sẽ cùng dự phần thiên đàng, không kể chủng tộc, quốc gia, ngôn ngữ. Đức Thánh Linh sử dụng hội thánh để đem lại mọi sự lại cho Đức Chúa Giêsu Christ. Sẽ đến ngày khi con người từ mọi bộ tộc và quốc gia sẽ thờ phượng Chúa Giêsu Christ, và sự xét đoán Babylon sẽ chấm dứt. Cho nên chúng ta sẽ có ngôn ngữ chung giọng ngợi khen vinh danh Chúa, như mấy câu kinh thánh ở trong Khải Huyền chép. Khải Huyền đoạn 5 câu số 9 rằng: chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đang lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và thêm mấy câu nữa trong Khải Huyền chương 7: sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Các tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão, cùng bốn con sanh vật sắp mình xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền pháp và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lại Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Trong Kinh Thánh thì mọi chi tộc, mọi quốc gia, mọi lưỡi đều chung giọng ngợi khen sự vinh quang, hát ca ngợi đấng mà huyết quý báu của Ngài đã làm nên sự cứu chuộc. Tất cả đều chung một ngôn ngữ trong ngày đó để tôn ngợi chiên con và tôn ngợi Đức Chúa Trời toàn năng yêu dấu của chúng ta. Amen. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.